Đế Bá, chương 3143. Ai lại tính toán, góc truyện audio.com. Thế đế lại lui về sau, việc này khiến cho nhiều thượng thần giật mình không thôi. Đại đế 12 thiên mệnh đúng là vô đối. Có thượng thần nói, tiếc rằng thiên chu rình rập trên cao, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mọi người tận mắt nhìn thấy thế đế vô đối, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy thiên chu treo cao trên đầu thế đế. Nơi đây là cổ thế giới, tuy không bằng vùng đất dò thám, nhưng xác suất thiên chu rớt xuống cổ thế giới thấp hơn 3.000 châu rất nhiều. Đám đại đế tiên vương như U Thiên Đế tới nơi này lâu như thế mà cũng không thấy thiên chu rớt xuống, ngay cả đại đế tiên vương 11 thiên mệnh cũng như vậy. Thế nhưng thế đế thì khác, thế đế vừa xuất hiện thiên chu lập tức xuất hiện, tuy thiên chu vẫn chưa rớt xuống nhưng cũng đã khiến lòng người run rẩy. Thế đế tránh thiên chu, mọi người đều thông cảm, dù sao khắp thế gian này có ai có thể chống đối thiên chu. Năm xưa Viêm đế mạnh không, Lan đế mạnh không, bọn họ đều là đại đế 12 thiên mệnh, thế nhưng cuối cùng đều phải chết dưới thiên chu, đây là kết quả của việc chống đối thiên chu. Dưới thiên chu, bất cứ vị đại đế tiên vương nào cũng đều trốn tránh, mọi người cũng không khá hơn để đi chỉ trích người khác. Đùng, một tiếng vang lớn. Lúc này ngân trụ tiên giáp sáng rực hào quang không gì sáng bằng khiến mọi người không mở mắt nổi. Sức mạnh mà ngân trụ tiên giáp bùng nổ càng khiến mọi người run sợ. Khi sức mạnh của ngân trụ tiên giáp bùng nổ trọn vẹn, ngay cả không gian cũng trở nên sao động, như thể nó chưa ra tay nhưng cũng đủ mạnh để rung chuyển toàn bộ không gian. Dưới sức mạnh vô cùng khủng khiếp của ngân trụ tiên giáp, cả cổ thế giới dường như trở nên yếu ớt tới mức không đỡ nổi một đòn, giống như ngân trụ tiên giáp có thể bóp nát cổ thế giới một cách dễ dàng vậy. Đây là sức mạnh của đại đế 12 thiên mệnh sao? Có tiên vương thấy vậy, không khỏi dùng mình, nói. Hay là, nó còn mạnh hơn sức mạnh của 12 thiên mệnh? Bất kể là đại đế tiên vương hay là thượng thần, nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi run sợ. Cho dù bọn họ là đại đế tiên vương địa vị cao cả nhưng cũng phải chấp nhận họ không đánh lại ngân trụ tiên giáp trong trạng thái này. Thậm chí ngân trụ tiên giáp trong trạng thái này có thể bóp chết bọn họ một cách dễ dàng. Chẳng trách thiên đình lại coi ngân trụ tiên giáp là bảo vật chấn đình. Ngân trụ tiên giáp là bảo vật rất gần với kỷ nguyên trọng khí rồi. Nhưng đồng thời mọi người lại nghĩ tới kỷ nguyên trọng khí. Ngân trụ tiên giáp chưa phải là kỷ nguyên trọng khí đã khủng khiếp như vậy rồi, thế thì kỷ nguyên trọng khí thật sự thì sao? Ai đang giữ kỷ nguyên trọng khí? Nhất thời không ít đại đế tiên vương suy nghĩ về vấn đề này. Thử xem ngươi mạnh tới đâu? Lý Thất Giả cười lớn, bước một bước chớp mắt đấm ra một quyền. 13 mệnh cuồn cuộn, mạnh mẽ vô biên, khi đấm tất cả pháp tắc đều bị hủy diệt ngay lập tức, đây là sức mạnh tuyệt đối, tất cả biến hóa ảo diệu đều trở nên nhỏ bé trước sức mạnh tuyệt đối. Đùng, một tiếng vang lớn, ngân trụ tiên giáp cũng đấm một đấm xé rách bầu trời, nguyên cả không gian trở nên loạn xạ giống như vô số ngôi sao vỡ vụn. Một đấm của ngân trụ tiên giáp cũng không đẹp đẽ, chớp mắt giết tới. Ầm, một tiếng vang lớn, tay thịt đấm lên tay sắt, trong chớp mắt cổ thế giới. Góc truyện audio.com, dung chuyển, cổ thế giới giống như bị quăng lên cao, cũng giống như bị quăng khỏi không gian của chính nó, dung chuyển tới mức mọi người hoa mắt chóng mặt cảm thấy thót tim. Hai cú đấm va chạm nhau, máu tươi văng tung tóe khắp thân thể, đấm nhau như vậy người thua thiệt tất nhiên là Lý Thất Giả, hắn là tay người, còn ngân trụ tiên giáp là tiên tiết quý giá nhất thế gian. Giết, Lý Thất Giả hét dài, giẫm một bước xuyên qua thời không, tính đấm sau lưng ngân trụ tiên giáp. Thế nhưng, Lý Thất Giả nhanh, ngân trụ tiên giáp còn nhanh hơn. Lý Thất Giả vừa chuyển ra sau lưng ngân trụ tiên giáp thì ngân trụ tiên giáp đã đứng sau lưng Lý Thất Giả. Tập kích ngược quá bất ngờ, một đấm xuyên thủng thời gian, đánh ngay sườn lưng Lý Thất Giả. Lý Thất Giả trở tay bấu ngược, hai tay nâng thiên địa, biến hóa vạn giới, tính ngăn cản một đấm tuyệt sát của ngân trụ tiên giáp. Ầm, một tiếng vang lớn, ngân trụ tiên giáp đấm thủng thiên địa, đấm nứt vạn giới, một đấm tuyệt sát đánh trúng người Lý Thất Giả. Đùng một tiếng vang lớn, Lý Thất Giả bị đánh bay, cả người đập vào đại địa, đâm lủng một cái hố lớn trên cổ thế giới, vết nứt từ cú va chạm lan tràn khắp cổ thế giới. Quá mạnh, thấy ngân trụ tiên giáp mạnh mẽ như vậy, ngay cả đại đế tiên vương cũng phải hít một hơi lạnh. Thiên đình có thể sừng sững từ thời đại này sang thời đại khác, có thể vô địch hết thời đại này tới thời đại khác, không phải không có đạo lý. Rầm, một tiếng vang lớn, ngay lúc này, đất đá bay tung tóe, Lý Thất Giả phóng lên trời. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy Lý Thất Giả bị đấm máu me be bét nhưng hiện tại lại mạnh như rồng khỏe như hổ. Giết, bên trong ngân trụ tiên giáp vang ra tiếng hét nặng nề của U Thiên Đế, chớp mắt tới gần Lý Thất Giả, lại đánh ra một chiêu tuyệt sát. Tới đúng lúc lắm, Lý Thất Giả cười lớn, đùng một tiếng, khống chế thương thiên điện đánh ngân trụ tiên giáp. ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn bùng nổ hết cú va chạm này tới cú va chạm khác cực kỳ mạnh mẽ, hoa lửa tung tóe, hủy thiên diệt địa, cổ thế giới trở nên kinh khủng giống như chìm vào diệt thế, sinh linh ở cổ thế giới kêu rên run sợ. Thương Thiên Điện, không hổ danh được gọi là Thương Thiên binh thư đệ nhất vạn cổ, va chạm với bảo vật chấn đỉnh của thiên đình mà không hề thua kém, đúng là nghịch thiên. Nhìn thấy Thương Thiên Điện va chạm với ngân trụ tiên giáp lại không rơi xuống hạ phong khiến rất nhiều thượng thần cảm khái, cũng rất nhiều người động lòng với nó. Thương Thiên binh thư tuyệt thế vô song như vậy, không khiến người khác động lòng mới lạ. Thương Thiên binh thư như vậy, mạnh hơn binh khí bảo vật của đám đại đế tiên vương bọn họ rất nhiều. Giết, bên trong ngân trụ tiên giáp vang ra tiếng hét điên cuồng của U Thiên Đế. Ngay lúc này, 360 ngôi sao khảm trong cơ thể ngân trụ tiên giáp sáng ngời. Trong chớp mắt thần hoàn của ngân trụ tiên giáp không còn đơn giản là diễn hóa thế giới nữa. Lúc này, toàn bộ ngân trụ tiên giáp diễn hóa một kỷ nguyên, trong kỷ nguyên này, thiên địa rộng lớn, tỷ tỷ sinh linh, thời đại lần lượt thay đổi, mà 360 ngôi sao chính là tồn tại vô địch được sinh ra trong từng thời đại. Lúc này, ngân trụ tiên giáp chẳng khác nào nắm giữ sức mạnh của một kỷ nguyên. Nó không chỉ nắm giữ sức mạnh của hàng tỷ sinh linh mà còn nắm giữ toàn bộ sức mạnh thời gian, sức mạnh luân hồi, sức mạnh nhân quả của Góc Truyện audio.com, kỷ nguyên đó, có thể nói, lúc này, toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đều được xúc tích trên thân thể của ngân trụ tiên giáp. Oanh, một tiếng, toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên giáng xuống, mà cho dù nó không hẳn là toàn bộ sức mạnh của một kỷ nguyên thì cũng đủ rồi, thậm chí có thể nói tất cả sức mạnh của 13 châu hợp lại với nhau cũng không sánh bằng. Vù, một tiếng, Thương Thiên Điện cũng phun trào ánh sáng vô tận, đại đạo tuyên cổ. Thương Thiên Điện hệt như hóa thành trời xanh, vĩ đại mà đồ sộ, có thể sánh ngang với bất cứ tồn tại vô địch nào trên thế gian. Khi Thương Thiên Điện diễn hóa, mọi người cảm thấy xúc động muốn cúng bái, muốn quỳ rạp ra đất, ba quỳ chín lạy. Sức mạnh như thế, cho dù là đại đế tiên vương cũng không khỏi lạnh gáy. Đây là sức mạnh của ông trời, là sức mạnh mà mọi người kiêng kỵ nhất. Ầm, một tiếng, ngân trụ tiên giáp cùng Thương Thiên Điện bùng nổ đòn đánh mạnh nhất, đòn đánh của hai bên làm thời không sụp đổ, hủy diệt mọi thứ, thiên địa quay về hắc ám, giống như tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Đùng, 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 lúc này ai nấy đều có thể thấy toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đang áp chế Thương Thiên Điện. Thương Thiên Điện dù uy nga không gì sánh bằng nhưng dưới sức mạnh của toàn bộ kỷ nguyên thì Thương Thiên Điện có vẻ yếu thế. Âm nha, đáng tiếc tuyệt cứu không phải là binh khí của ngươi, ngươi không có biện pháp phát huy toàn bộ uy lực của Thương Thiên Điện. Sợ là hôm nay ngươi tính sai rồi, ngươi đánh giá Thương Thiên Điện quá cao. Tiếng nói của U Thiên Đế vang lên, lúc này toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đang ở thế thắng, xác suất Thương Thiên Điện lật kèo rất thấp. Ngân trụ tiên giáp, bảo vật này đúng là khủng khiếp. Nó ở thiên đình lâu lắm rồi, U Thiên Đế đã nắm giữ được món bảo vật này từ lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, có người không khỏi thì thào. Thương Thiên Điện rất mạnh, đáng tiếc cũng như U Thiên Đế đã nói, nó dù sao cũng không phải là binh khí của Lý Thất Dạ không có luyện hóa nó. Mà ngân trụ tiên giáp thì khác, nó là bảo vật chấn đỉnh của thiên đình, U Thiên Đế là đỉnh chủ lâu đời nhất, hắn đã nắm giữ ngân trụ tiên giáp từ lâu nên hắn có thể phát huy được sức mạnh mạnh nhất của ngân trụ tiên giáp. Một tiếng chen vang lên, 12 pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh chớp mắt trói chặt ngân trụ tiên giáp, sau đó tiếng kim loại va chạm cong cong chen vang lên từng hồi. Chỉ thấy 12 pháp tắc giống như nanh của rắn độc đâm vào lồng ngực ngân trụ tiên giáp. Chỗ đó là điểm hội tụ của các ngôi sao, ngân hà óng ánh, thiên mệnh của đám người U Thiên Đế đều tập trung ở nơi này. Xì, một tiếng, chớp mắt tiếng xì xì vang lên, 12 pháp tắc bắt đầu hấp thu sức mạnh của ngân trụ tiên giáp, tất nhiên bao gồm luôn thiên mệnh của tất cả đại đế tiên vương. Không hay, đột nhiên cảm thấy thiên mệnh mất khống chế, tất cả đại đế tiên vương tập trung vào ngân trụ tiên giáp hãi hùng, không khỏi hét lên. Đùng đùng đùng, lúc này cả người ngân trụ tiên giáp run rẩy. Sau đó tiếng ầm 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 vang lên, đại đế tiên vương bên trong ngân trụ tiên giáp đều điên cuồng đụng mạnh vào ngân trụ tiên giáp. Bọn họ muốn đụng nát ngân trụ tiên giáp trốn thoát, thế nhưng lúc này 12 pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh đã khóa chặt ngân trụ tiên giáp. Bất kể đám người U Thiên Đế đụng như thế nào cũng không vỡ. Góc Truyện audio.com, nổi chứ đừng nói tới chuyện trốn thoát khỏi ngân trụ tiên giáp. Thế đế cứu mạng. Lúc này U Thiên Đế cũng bị dọa sợ, mặt mày ngơ ngác hét lớn cầu cứu Thế Đế. Bởi vì đám người U Thiên Đế cảm nhận được 12 pháp tắc đã đâm thủng ngân trụ tiên giáp, bắt đầu hấp thu thiên mệnh của bọn họ. Thiên mệnh là tất cả của đại đế tiên vương, nếu như thiên mệnh bị hút mất thì dù bọn họ còn sống thì cũng thành phế nhân, không còn gì cả, như vậy đại đế tiên vương không sợ mất hồn sao được. Cách chương.